Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Kỷ niệm 18 trung niên Teletron Houston chân thành cảm ơn quý đồng hương. Và suốt tuần này Teletron đại hạ giá đến 80% off hàng loạt sản phẩm giá rẻ bất ngờ, nhiều quà tặng giá trị và trả góp dài hạn không tính tiền lời.
Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Mấy ngày hôm nay thì ngày nào trời thì nắng ít mà mây nhiều, thỉnh thoảng cũng mưa. Chúng ta phải đợi cho tới thứ hai đầu tuần sau thì hy vọng là thời tiết sẽ sáng sủa hơn, nắng sẽ nhiều hơn và ít mây hơn. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thế nào cũng có mưa đấy, ngày mai cũng vậy. Hy vọng là ngày thứ bảy thì đã ơn chút xíu rồi, lại Chủ nhật đã có mưa nữa. Những cái trận mưa ở bên Dallas hay là bên Houston chẳng có nhằm nhò gì cái trận bão mà nó đang đánh vào cái khu vực miền Bắc của California vào sáng sớm ngày hôm nay. Ở bên miền Bắc California, đó, sáng ngày hôm nay thì nhiều trường học đã phải đóng cửa, cũng như là dân chúng tại đây thì họ đổ xô đến các cửa tiệm để mà mua những cái nhu yếu phẩm quan trọng cho gia đình. Trận gió vào sáng ngày hôm nay thì nó đã đến cái khu vực phía Bắc của thành phố San Francisco rồi, mưa rất là nặng hột. Và người ta dự trù đó là trong vòng nhiều tiếng đồng hồ, mưa sẽ đổ ít nhất là 8 inch nước trong cái khu vực này. Và người ta sợ rằng là một số vùng sẽ bị đất chuồi, nhất là cái vùng biển của cái vịnh San Francisco. Vào sáng ngày hôm nay thì sóng rất là lớn. Đây là một trong những cái trận bão khá là lớn mà các nhà dự báo thời tiết họ nghĩ rằng sẽ gây ảnh hưởng khá nặng đối với lại khu vực San Francisco hoặc là miền Bắc của California. Các cư dân ở đây, nếu mà quý vị coi truyền hình là thấy là họ đã đến những cái cửa tiệm để mà mua những cái nhu yếu phẩm hoặc là những cái đồ cần thiết trong cái việc mà nếu mưa nước lớn quá bị lụt thì sẽ bị cúp điện. Thành ra là một số các cửa tiệm bây giờ người ta nói là đèn pin hay là các loại pin là hết sạch rồi. Ngay cả những cái bao cát cũng không có còn nữa. Cái khu vực ở miền Bắc Sierra Nevada, tức là tiểu bang Nevada đó, thì ở đây đó lại là có tuyết. Rồi lại có mưa, tức là rất là khó chịu ở bên cái khu vực đó. Cái trận bão này sau khi nó đánh vào đi thẳng xuống cái miền nam của California thì nó sẽ đi qua Nevada, rồi Idaho hay là Arizona và New Mexico sẽ có rất là nhiều mưa cũng như là tuyết. Ở bên chúng ta thấy là như vậy là đã khá lắm rồi. Ở bên đó thì người ta sợ rằng là sẽ có cái cảnh chết người, nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa có nhân mạng nào bị thiệt trong cái vụ trận bão vừa rồi đã, anh Huy Cường.
Thành ra là may mắn chúng ta sống ở Texas, chứ là Houston với Dallas thì cũng chỉ nóng lạnh chút xíu thôi, còn lâu lâu thì mới bị hurricane, và Dallas thì khỏi có lo hurricane. Nhưng mà mùa đông thì cũng có một tí icing, mà dù sao thì khí hậu cũng còn dễ chịu hơn là những tiểu bang ở trên miền Bắc vào cái mùa đông lạnh giá này. Và trở lại với bản tin là trên trang nhất Houston Chronicle ngày hôm nay thì họ cho biết rằng vì giá dầu thô tiếp tục giảm, đây là giá dầu thô bây giờ đã giảm xuống nhiều nhất trong vòng 5 năm qua, dưới cả $70 một thùng dầu thô. Và như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến thị trường nhà cửa ở Houston, sẽ có thể giảm đến vào khoảng 11% vào năm tới khi mà có thêm ít người dọn tới thành phố Houston để làm cho những công việc liên quan đến kỹ nghệ dầu hỏa. Và ngay tại một khu vực mà được coi như là bận rộn nhất về việc xây cất nhà cửa, đó là khu vực Goodland ở miền Bắc của thành phố Houston, sau khi mà công ty ExxonMobil tuyên bố họ sẽ xây một cơ sở lớn ở đó với 10.000 nhân viên, thì ngay cả việc xây nhà ở đây để cung cấp cho những nhân viên này cũng bắt đầu chậm lại vào sang năm tới. Và theo những báo cáo của Hiệp hội những nhà địa ốc ở tại Houston cho biết rằng số nhà bán tại Houston trong tháng 11 vừa qua vẫn tiếp tục lên chứ không là giảm, một lên 1.8%, và giá nhà thì lên tới 6.7%, trung bình là một căn nhà bây giờ là khoảng 190.000. Tuy rằng cũng có những căn nhà giá thấp hơn, nhưng mà đó là họ tính giá trung bình thường thường, và chỉ có những căn nhà mà giá khoảng độ trên 500 hoặc là trên ít nhất là trên 350.000 đô la thì mới có thể bị ảnh hưởng vào năm tới khi mà giá dầu càng tiếp tục xuống thấp. Và một số các công ty về kỹ nghệ dầu hỏa Houston đã tuyên bố họ sẽ cắt giảm bớt công việc cũng như là giảm đi bớt những chi phí để có thể thích hợp lại với lại giá dầu giảm. Và do đó thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế. Và khi người ta không có di chuyển đến Houston để có tìm việc làm hoặc là có việc làm nữa thì dĩ nhiên số lượng nhà để mà cung cấp nó cũng phải giảm theo, không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Việc giá xăng giảm thì ảnh hưởng đến rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau, chứ không riêng gì lĩnh vực thị trường địa ốc. Và rất là nhiều người đang trông đợi việc giá xăng giảm sẽ làm cho một số hãng máy bay hạ bớt cái giá thành của cái việc đi di chuyển bằng máy bay. Và điều đó sắp trở thành hiện thực, bởi vì theo như một bản tin mới đây được cho biết rằng là với giá nhiên liệu ngày một giảm, lợi nhuận của các hãng hàng không đã tăng cao. Nên là theo một nhóm những công ty, những hãng máy bay lớn trên toàn thế giới, họ đã đưa đến một quyết định rằng là du khách có thể sẽ được hưởng một mức giá thấp hơn khoảng 5% tiền vé máy bay trong năm tới. Theo Hiệp hội các hãng hàng không quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ cho biết rằng là bởi vì giá... theo như họ nói đó, thì lợi nhuận của các hãng máy bay trên toàn thế giới đã tăng lên đến 19.9 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Và theo dự báo thì cái lợi nhuận này sẽ tăng lên đến 25 tỷ Mỹ Kim trong năm tới. Trước đây đó thì một số dự đoán không có được tốt lắm về ngành hàng không. Theo như một số, bởi vì có một số hãng máy bay đã tuyên bố phá sản cũng như là các việc sáp nhập lại với nhau. Bên cạnh đó, sự kiện ngày 11 tháng 9 cũng ảnh hưởng rất là nhiều và họ đã đưa ra những dự báo ảm đạm cho kỹ nghệ hàng không. Tuy nhiên, với việc giá xăng ngày một giảm thì hiện trạng này đã ngày một khá hơn. Theo như tổ chức này, các tập đoàn lớn, các đại công ty về các hãng máy bay lớn đó, thì họ cho biết rằng là 84% tổng số những loại các vấn đề di chuyển trên toàn thế giới thì đều dựa vào hàng không. Và vì thế nên là các lợi nhuận của các hãng này cũng đã một tăng hơn. Tại Hoa Kỳ thì giá vé máy bay đi trong nước thôi đó đã tăng 2.5% lên đến là khoảng 396 Mỹ Kim trong quý 2 vừa qua, so với trung bình là 386 trong năm 2013 thì chúng ta thấy rằng là đã tăng lên cũng kha khá rồi. Và lượng hành khách thì sử dụng trên lượng khách sử dụng hàng không làm phương tiện vận chuyển chính thì cũng đã tăng lên là 5.5% trong năm nay so với 20 năm trước. Và nhưng mà thì việc giá lúc trước đây đó thì giá vé máy bay cũng khá là cao, nhưng mà nhiều người họ hy vọng rằng với vấn đề giá xăng ngày một giảm thì các hãng hàng không cũng cạnh tranh với nhau nhiều hơn bằng việc mua sắm các thiết bị mới thì vấn đề giá vé máy bay sẽ được giảm đi. Thì ở khu vực Bắc Mỹ đó thì các hãng hàng không đó hy vọng rằng trong năm tới đây đó cái lợi nhuận của họ tăng lên là khoảng 13.2 tỷ Mỹ Kim. Vì thế họ đã mua sắm những máy bay mới rất là nhiều, đặc biệt là một số hãng như là United hoặc là những cái hãng nước ngoài như là Emirates hoặc là Korean thì họ đều sử dụng những máy bay mới hết nhằm thu hút khách hàng. Thì chúng ta thấy là cái mùa lễ cuối năm này với cái bản tin giá vé máy bay mà giảm như vậy thì chắc là rất là nhiều người vui lắm đây, anh Quang Hưng ạ.
Vâng, hãng máy bay thì họ vui lắm. Cái thứ nhất là giá xăng rẻ, trong khi đó thì người dân thì đã được hưởng lợi bởi cái nền kinh tế nó phát triển, cho nên là người ta cũng di chuyển rất là nhiều. Quý vị thấy là tin tức trong cái dịp lễ vừa rồi đó là người ta đi máy bay nhiều lắm. Thưa quý vị, nhưng mà nói về cái nền kinh tế nó bắt đầu có sự cải thiện rồi, rồi trong vừa rồi quý vị đã nghe những cái thông tin có liên quan đến công ăn việc làm nó thêm ra, tỷ lệ thất nghiệp nó cũng tốt, nhưng mà quả tình là trong một cái cuộc thăm dò của New York Times vào ngày hôm qua mà sáng ngày hôm nay họ công bố đăng trên báo đó, thì họ thấy rằng là dân chúng vẫn còn chưa có lạc quan lắm về cái giấc mộng của mình, tức là giấc mộng nước Mỹ đó, sau cái thời kỳ mà suy thoái về vấn đề tài chính của năm 2008, thì theo cái cuộc kết quả của nghiên cứu này thì người ta thăm dò thấy người Mỹ họ thấy rằng là 64% những người trả lời họ nói rằng là họ vẫn còn tin tưởng vào cái giấc mộng của Hoa Kỳ, 64%, nhưng mà cái số 64% này nó lại thấp hơn nhiều so với lại những cái thập niên vừa qua, tức là người dân Hoa Kỳ đa số đều lạc quan về cái giấc mộng của mình. Trong cái thời kỳ gọi là suy thoái về vấn đề tài chính vào năm 2009, thì lúc bây giờ cũng có còn tới 72% người Mỹ họ tin rằng là nếu mà làm việc siêng năng thì vẫn có thể trở thành giàu có. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 64% mà thôi. Và cái con số này người ta thấy là nó không có phản ảnh rõ rệt về cái giấc mộng của mỗi người. Nhưng mà kinh tế thì nó bắt đầu phát triển tại Hoa Kỳ, mặc dù là chúng ta thấy ở bên Âu Châu cũng còn một số các quốc gia khác chưa có vượt qua cái nạn suy thoái. Và một số người đó thì họ vẫn cho rằng là chính phủ của Hoa Kỳ đã đưa ra có quá nhiều luật lệ khắc khe, cho nên là nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế. 52% người Mỹ thì họ nghĩ rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ tương đối là công bằng, đất đối với lại những cái người mà họ đã thành công thôi. Chứ còn 45% thì người ta nói rằng là không có công bằng đối với họ. Tại vì là những cái người này hầu hết là có một cái lương thấp. Nhưng mà những cái khu vực như là miền Đông Bắc của Hoa Kỳ đó, thì những ai được xem là giàu có phải làm có số lương từ 100.000 trở lên, lên tới 199.000 thì mới gọi là giàu có. Nhưng mà đối với lại một số các tiểu bang khác, chẳng hạn như vùng Trung Tây, thì làm tàn 100.000 trở xuống cũng được xem là giàu có rồi. Chắc có lẽ là cái khu vực đó thì giá nhà cửa hoặc là giá thực phẩm nó rẻ, cho nên nó là 100.000 cũng được xem là xài phê phẫn rồi anh Huy Cường ạ.
Còn ở dưới Texas thì như thế nào? Bao nhiêu thì mới được coi là giàu, ở đây không biết nữa. Trong khi ở đây thì mình thấy người lợi tức thấp cũng rất là nhiều, đa số là những người gốc thiểu số Hispanic hoặc là những người da đen. Và dĩ nhiên kể cả những người gốc Á Châu cũng vậy, chỉ có một số là được coi như là giàu thôi, còn những người khác thì cũng đi làm cật lực thì mới có thể đủ sống. Và mình nói đến chuyện sống thì phải ăn uống, và ăn uống thì phải nhắc đến một bản tin trên trang nhất của Houston ngày hôm nay, nói về công ty bán thực phẩm nhanh đó là McDonald's. Từ trước giờ đã bị mang tiếng rất là nhiều về việc bán những thực phẩm không tốt cho sức khỏe mà người Mỹ họ gọi là junk food. Và McDonald's cho biết rằng bắt đầu sang năm thì họ sẽ thay đổi cái lối phương pháp nấu ăn, và cũng như là bỏ bớt đi một số các nguyên liệu dùng trong việc nấu này. Có lẽ sẽ bỏ bớt đi những chất mỡ, chất đường, chất muối để cho thức ăn nó có vẻ healthy hơn. Cũng như là họ bỏ đi một số các menu. Trong vòng 10 năm qua thì McDonald's đã cho thêm 100 những cái món mới vào trong thực đơn. Và như vậy thì chỉ có làm cho khách hàng thêm bối rối thôi. Tại vì mình đã gọi là đi ăn fast food mà tới đó còn phải nhìn một cái menu dài mấy chục món, có khi cả đến 70-80 món như vậy để chọn lựa thì nó mất thì giờ quá. Như vậy thì không có thể phải gọi là fast food nữa, và do đó thì họ phải nghĩ lại là làm sao cắt bớt đi, cũng như là phải cho nó hợp thời hơn. Là bây giờ thì mọi người đều nói tới ăn uống một cách kỹ càng, đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng để có thể giữ gìn sức khỏe lâu dài. Và chính năm ngoái thì những cửa hàng của McDonald's, cái số lượng bán ra đã rơi xuống vào khoảng hơn 4%, cũng vì những cái tai tiếng về junk food như thế này, và do đó thì họ sẽ tính phải thay đổi hoàn toàn trong đầu năm tới. Thì chúng ta đợi xem rằng họ sẽ thay đổi như thế nào, hay là vẫn french fry hamburger thì cũng như thế thôi, phải không Khôi Nguyên? Double cheese hamburger.
Nhưng mà đó, theo như một số bản tin thì trước đây Khôi Nguyên có đọc qua thì nói rằng là bởi vì nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác như là Burger King hoặc là những cái hãng làm hamburger khác, thì McDonald's họ đã có một chính sách rằng là trong năm tới có thể họ sẽ cho khách hàng của họ có thể customize, tức là lựa chọn họ thí dụ muốn ăn cái gì có cái màn hình touch screen vô đó bấm vào là nó thứ nhất là hợp với khẩu vị của từng khách hàng, thứ hai là cho khách hàng có thể có nhiều lựa chọn hơn trong thực đơn của mình nhằm thu hút thêm những khách hàng. Thì đây cũng là một trong những yếu tố giúp cho McDonald's có thể là một trong những đại công ty hoặc là những công ty hàng đầu chuyên về fast food. Nhưng mà fast food thì vẫn là fast food thôi, ăn nhiều thì vẫn mập, nhưng mà mập thì cũng phải là exercise mà thôi. Và kính thưa quý vị, thì đến đây chúng tôi xin được phép chấm dứt chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Cảm ơn anh Quang Hưng, cảm ơn chú Huy Cường cho các bản tin làm tươi mới ngày thứ năm đầu tuần, sáng thứ năm như thế này. Chúc quý vị sẽ có một buổi sáng làm việc thành công. Xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường.
Chào,
dạ,
vâng, chào anh quý anh và chào quý thính giả.